Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 26, lễ cúng thính pháp, lễ bái cúng dường nghe pháp, tập 338. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 23 tháng 5 năm 2016. Ban biên dịch Hoa Tạng Quyền Môn, dịch giả Minh Tâm, dạo chánh Thích Thiền Trang. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê tụng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 806, dòng cuối cùng, ca ngợi cõi Phật kia. Mời xem kinh văn: Quán Bỉ Thù Thắng Sát, Di Diệu Năng Tư Nghị, Công Đức Phổ Trang Nghiêm, Chư Phật Quốc Năng Tị, Quán Quả Ấy Thù Thắng, Di Diệu Khó Nghĩ Bàn, Công Đức Trọng Trang Nghiêm, Cõi Chư Phật Khó Bằng. Việc ca ngợi này là do Bổn Sư Thích Ca Phật tán thán. Để chúng ta liên tưởng đến mười phương ba đời vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, không có một vị Phật nào không ca ngợi giống Thế Tôn như vậy. Do đây có thể biết, công đức Di Đà Thù Thắng không gì hơn. Mười phương hết thảy chư Phật đều không sánh bằng. Ngài là công đức trí tuệ viên mãn rốt ráo. Bi tâm vô lượng, mở pháp môn Tịnh Tông, độ vô lượng vô biên chúng sanh khổ não, giảng sanh thế giới Cực Lạc thì thành Phật. Cho nên pháp môn này bảo người ta khó tin dễ hành, chỉ cần không hoài nghi, thật sự tin tưởng có thế giới cực lạc, Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ không lừa gạt chúng ta. Có A Di Đà Phật, có 48 nguyện tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta xem kinh văn. Quán cõi ấy thù thắng, vi diệu khó nghĩ bàn, công đức rộng trang nghiêm, cõi chư Phật khó bằng. Kệ này rất phổ biến, phải niệm nhiều, phải nhớ thuộc nhiều, để chúng ta thời thời khắc khắc nghĩ đến thế giới cực lạc. Tiếp theo chúng ta xem chú giải của Điềm Lão. Đây là bài kệ thứ ba: ca ngợi cõi nước Phật, vạn vật trong cõi nước thế giới cực lạc trang nghiêm thanh tịnh, sáng rỡ hoa lệ, hình sắc đặc biệt thù thắng, vi diệu vô cùng. Tiếp theo giải thích: hình sắc đó, hình trạng, màu sắc, ánh sáng, tướng hảo, danh số, danh là nói chủng loại, nói không hết, số lượng cũng không cách gì nói rõ ràng. Cũng không thể gọi tên, nói không hết, cũng không thể phân rõ. Không ai có năng lực này phân biệt rõ rõ ràng ràng ra thì quá nhiều rồi, vô lượng vô biên. Vì cõi kia thù thắng vi diệu, không ngôn từ tư duy nào theo kịp được. Ngôn là ngôn thuyết, nói không hết. Tư là tư duy, không cách gì tưởng tượng, quá vi diệu rồi. Nên nói quán cõi thù thắng kia vi diệu khó nghĩ bàn. Thích Ca Mâu Ni Phật ca ngợi cõi nước kia như vậy, đủ loại trang nghiêm, nhập vào một câu pháp, tức là câu thanh tịnh, tức là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Thể đó là chân thật trí huệ vô vi pháp thân, là xuất hiện từ thể này. Pháp thân không có tướng, pháp thân thực sự tràn đầy vô lượng trí huệ chân thật. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng lúc khai ngộ nói với chúng ta: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đầy đủ gì? Thứ nhất là trí huệ, đầy đủ trí huệ chân thật. Trí huệ này vô lượng vô biên, đầy đủ công đức. Công đức không phải là đến từ bên ngoài, công đức cũng là vô lượng vô biên. tướng hảo. Tướng tốt là hình tướng. Những thứ mà sáu căn có thể tiếp xúc được cũng là vô lượng vô biên, không cách nào tưởng tượng, không ai nói ra được. Pháp thân không có tướng, nhưng có thể hiện ra tất cả tướng. Hiện tướng không thể nói nó có, không hiện không thể nói nó không. Thật sự là rời tứ cú, tuyệt bách phi. Vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ thấy được rồi. Nếu như không phải ở thế giới Cực Lạc mà trong mười phương cõi nước chư Phật thì nhất định phải là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ mới nhìn thấy. Tuy rằng thấy được vẫn phải trải qua thời gian rất dài, bởi vì nhìn thấy pháp thân thì Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo đã nhìn thấy rồi. Lên trên thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 41 cấp bậc ấy, nhìn thấy pháp thân, đẳng giác mới nhìn thấy pháp thân viên mãn. Bốn mươi vị thứ phía trước cũng nhìn thấy pháp thân rồi, nhưng không viên mãn, gọi là phần chứng. Người xưa dùng mặt trăng làm ví dụ. Ví dụ pháp thân viên mãn là trăng tròn ngày 15. Chứ gì nhìn thấy là trăng tròn. Trước khi trăng tròn, từ trăng khuyết đến 14 âm lịch của chúng ta, 15 là trăng tròn, 14 ngày cũng là phần chứng. Mỗi ngày nhìn thấy được nhiều hơn, đến ngày 15 viên mãn. Ngày 15 là rốt ráo nhìn thấy. Mười bốn ngày trước là phần chứng nhìn thấy, không phải viên mãn. Đây mới có thể thực sự nhìn thấy bản lai diện mục của chính mình. Biến pháp giới hư không giới từ đâu đến vậy? Do pháp thân biến hiện ra. Pháp thân có duyên thì hiện tướng, không có duyên không hiện tướng. Những ai không có duyên Bồ Tát đẳng giác trở lên thì không duyên nữa. Điều họ thấy là gì? Đại Quang Minh Tạng, một màn ánh sáng, đó là pháp thân. Pháp thân không sanh không diệt. Pháp thân ở nơi nào? Không lúc nào không có, không nơi nào không có. Nói cách khác, thế giới này ngày nay của chúng ta, quả địa cầu này, hệ mặt trời, giải ngân hà này, chúng ta thể hội được hư không pháp giới đều ở trong pháp thân, không tách rời pháp thân. Tách rời pháp thân nó không thể tồn tại. Giống như chúng ta xem tivi, những hiện tượng mà các kênh hiện ra. Không lìa khỏi màn hình. Rời khỏi màn hình thì không thể hiển hiện. Màn hình thì giống như là pháp thân. Phải nương tựa màn hình hiện hết thảy hiện tượng. Do đó hiện tướng không phải là thật. Hiện tướng đều là pháp sanh diệt. Thường tịch quan bất sanh bất diệt. Vì thế hiện tướng không thể nói nó có. Không hiện tướng không thể nói nó không. Xưa đến nay, bao nhiêu người thông minh đang tìm tòi vấn đề này. Phương pháp dùng đúng rồi thì có duyên. Phương pháp này là gì? Giới định huệ. Trì giới đắc định. Mục đích của trì giới là gì? Là đắc định. Mục đích của đắc định là khai trí huệ. Trí huệ khai rồi thì thấy được cảnh giới này. Trí huệ không khai thấy không được. Ngày nay chúng ta có thể thể hội được một ít là do nghe Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Nếu Phật Thích Ca Mâu Ni không nói rõ cho chúng ta thì chúng ta không biết. Y báo, chánh báo, cõi cực lạc. Nói được hay. Y báo là hoàn cảnh. Chánh báo là những người cư trú ở thế giới cực lạc. Thế giới đó chỉ có hai loại người. Một loại là Phật, là A-di-đà Phật. Ngoài Phật ra là Bồ-Tát, là học trò của Phật. Phật là thầy, Bồ-Tát là học trò. Đều là Bồ-Tát, mà còn đều là Bồ Tát Đại Thừa. Tại sao? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đây chính là Đại Bồ Tát. Không có Phát Bồ Đề Tâm không thể giảng sanh. Cho nên Bồ Đề Tâm quan trọng. Phía trước chúng ta học qua 4 độ 3 bậc 9 phẩm. Cả thảy cần phải phát tâm Bồ Đề, một hướng chuyên niệm, mới có thể giảng sanh. Đây là việc không thể không biết. Chúng ta tiếp theo xem xuống dưới. Nên bên dưới nói rằng hai câu này phía sau. Công đức trang nghiêm khắp, quốc độ di diệu như vậy. Như trong kinh nói rằng, vượt hơn hết thảy thế giới ở mười phương. Nên nói rằng các nước chư Phật khó sánh bằng, sánh không được. Các nước chư Phật cũng là do tự tánh chúng ta biến hiện. Thế giới cực lạc vẫn là do tự tánh biến hiện. Cả thảy là do tự tánh biến hiện. Tại sao còn có sai biệt? Sai biệt này được phát sinh thế nào? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói cho chúng ta biết vũ trụ này vô lượng vô biên, cõi nước chư Phật đều không ngoài. Chỉ do tâm hiện, chỉ do thức biến. Duy tâm sở hiện lại thêm duy thức sở biến thì khác nhau thôi. Nếu như chỉ có duy tâm sở hiện, không có duy thức sở biến thì hoàn toàn giống nhau. Chỗ nào không có duy thức sở biến? Thật báo trang nghiêm độ. Mỗi một tôn Phật đều có thật báo trang nghiêm độ. Thật báo trang nghiêm độ của bổn sư Thích Ca gọi là thế giới hoa tạng. Thật báo trang nghiêm độ của A Di Đà Phật gọi là thế giới cực lạc. Trong thế giới cực lạc không có thức, không có tám thức, 51 tâm sở, chỉ có tâm hiện, không có thức biến. Thế giới này của chúng ta ngoại trừ thế giới hoa tạng là tâm hiện ra, chính pháp giới khác đều là do thức biến. Trong chính pháp giới vẫn bao gồm Phật pháp giới, cũng chính là 10 pháp giới khác. Chỉ do thức biến. Cho nên trong 10 pháp giới, Phật trong pháp giới Phật là địa vị gì? Việc này không thể không biết. Ngài Hiền Thủ Thiên Thai đều nói, địa vị Phật đó là tương tự tức Phật. Tam học giới định huệ trên kinh Phật nói, các ngài đều hiểu được, mà còn y giáo phụng hành học được rất giống. Tại sao gọi là tương tự? Bởi các ngài chưa kiến tánh. Phục được phiền não chứ chưa đoạn. Các ngài vẫn là phàm phu. Trong sáu đường là phàm phu. Đại thừa giáo gọi các ngài là ngoại phàm. Tứ thánh pháp giới, trong 10 pháp giới gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, gọi là nội phàm. Phân thành nội ngoại. Nội là đến gần giác ngộ, cho nên Phật trong 10 pháp giới phải đoạn vô minh. Thật sự đoạn vô minh rồi. Vô minh là gì? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, chính là đoạn vô minh rồi. Vô minh chính là khởi tâm động niệm. Vì vậy nó là thuộc về thức. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước càng ngày càng nghiêm trọng. Khởi tâm đồng niệm là vô minh. Phật trong 10 pháp giới phân biệt cũng đoạn phân biệt rồi, đó chính là Bồ Tát. A-la-hán còn có phân biệt, đoạn chấp trước rồi là A-la-hán. A-la-hán không còn chấp trước. Làm rõ ràng, làm sáng tỏ những sự lý này thì chúng ta biết Thế nào là tu hành? Tu điều gì? Trong giáo lý Đại Thừa, tu hành chính là luyện công phu trong cảnh giới. Luyện công phu gì? Luyện không chấp trước. Ta đối với hết thảy các pháp thế gian, thất tình ngũ dục, không chấp trước thêm nữa, hết thảy đều tùy duyên, không để vào trong tâm. Đây chính là A-la-hán. Nếu là thật sự đoạn dứt rồi, đoạn dứt rồi thì chứng A-la-hán. A-la-hán tu điều gì? Tu phân biệt. Bởi vì họ vẫn còn phân biệt, không còn chấp trước. Họ còn phân biệt, sau khi đoạn hết phân biệt thì họ nâng lên rồi. Bồ Tát, Bồ Tát không phân biệt, Bồ Tát nâng lên thêm nữa thì thành Phật rồi. Bồ Tát vẫn còn khởi tâm động niệm, không còn phân biệt chấp trước. Cho nên địa vị cao nhất, không khởi tâm, không động niệm, thế thì thành Phật rồi. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, nhìn được tỏ tường, nghe được rõ ràng, không khởi tâm, không động niệm, đây gọi là Phật. Tu điều gì là tu điều này? Dùng cách gì để tu? Phương pháp nào cũng được. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, phương pháp môn đạo vô lượng vô biên, vô số vô tận. Sở tu là một sự tình, chính là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Nếu như gì nhìn thấy sắc, nghe tiếng mà khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, cả thảy đều có, đây gọi là phàm phu sáu đường. Phàm và thánh là từ đây đến, không thể không biết. Tỏ tường rồi, thế thì biết được. Chân tu hành chính là nhìn thấu, buông xuống. Tôi gặp mặt Đại sư Chương Gia, ngày đầu tiên dạy cho tôi nhìn thấu, buông xuống. Nhìn thấu điều gì? Hiểu được chân tướng sự thực thì nhìn thấu rồi. Buông xuống điều gì? Buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Xem chư vị buông bao nhiêu, là chư vị ở trên thứ vị nào. Thật sự không chấp trước thì chứng quả A-la-hán. Sáu loại thần thông hiện tiền, trí huệ đức năng đều hiện tiền. Đây là tiểu thừa. Không phân biệt là Bồ Tát. Cấp bậc của Bồ Tát rất nhiều. Các tông phán giáo không giống nhau. Việc đó không quá quan trọng lớn, không có quan trọng lớn gì. Nguyên lý, nguyên tắc hoàn toàn tương đồng. Tóm lại, vẫn là phải dùng nhìn thấu buông xuống. Không thể dừng nghỉ, vẫn phải nỗ lực. Sau khi chứng đắc A-la-hán, nhất định phải nâng lên đến làm Bồ Tát. Bồ Tát thập tính gì? Bồ Tát thập trụ gì? Bồ Tát thập hạnh gì? Bồ Tát thập hồi hướng? Bồ Tát thập địa? Mới có đẳng giác, diệu giác mới viên mãn. Cực lạc, diệu độ di diệu không thể nói hết. Như kinh nói, vượt hơn hết thảy thế giới mười phương, dù là vượt hơn. Nên nói các cõi nước Phật khó sánh bằng. Không thể so sánh với cõi ấy. Chúng ta xem tiếp kinh văn bên dưới. Ca ngợi người phát nguyện lớn. Tháng này là tán thán. Ca ngợi người phát đại nguyện. Do phát tâm vô thượng, nguyện mau thành Bồ Đề. Người phải phát tâm lớn. Tại sao? Hy vọng sớm một ngày thành vô thượng Bồ Đề. Bồ Đề chính là đại giác. Đại giác từ đâu đến vậy? Đến từ tâm lượng lớn. Tâm lượng lớn là gì? Rộng lớn, không gì sánh được. Là Phật. Tâm lượng nhỏ không thể thành tựu. Hai câu nói này nhắc nhở chúng ta, tâm lượng của người nhỏ thì niệm Phật. Giống như đại sư Ngẫu Ích nói với Doan vậy: niệm đến gió thổi không động, mưa tạt không ướt. Ví Doan như vậy mà không có phát tâm Bồ Đề, có thể thành tựu hay không? Không thể thành tựu. Vẫn là phàm phu trong sáu đường. Một người thành tựu, bất luận là thế pháp, là Phật pháp, thành tựu lớn nhỏ tỷ lệ thuận với tâm lượng. Chư vị có tâm lượng lớn bao nhiêu thì chư vị có thể có thành tựu bấy nhiêu. Học Phật phải thành vô thượng đạo, vượt hơn thế gian quá lớn quá nhiều rồi. Thế chúng ta học Phật phải dùng tâm lượng gì? Phải giống tâm lượng của Thích Ca Mâu Ni Phật, phải giống tâm lượng của A Di Đà Phật. Chư vị mới có thể liễu sanh tử ra khỏi ba cõi. Liễu sanh tử chính là thoát ly sáu đường luân hồi. Không những thoát khỏi sáu đường luân hồi, còn phải thoát ly mười pháp giới. Không phát tâm làm sao được? Không phát tâm, chư vị đối với nơi này có tham luyến. Chư vị không nỡ rời khỏi nơi này. Tại sao chư vị không thể thành tựu? Chính là không xả được, đã chướng ngại chư vị. Nhân phát vô thượng tâm, nguyện tốc thành Bồ Đề. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Đây là cảm thán người phát tâm. Cảm thán có người phát tâm như vậy. Bồ Tát mười phương nhìn thấy thế giới cực lạc trang nghiêm thanh tịnh, vượt hơn cõi nước mười phương. Đây là môi trường nhìn thấy thế giới cực lạc rồi, thù thắng như vậy. người giảng sanh đến thế giới Cực Lạc là làm sao đi? Công đức của Phật hiệu là do niệm Phật mà đi. Tín nguyện, trì danh, đây gọi là ba món tư lương, như đỉnh ba chân, thiếu một không được. Tuy rằng nói Đại sư Ngẫu Ích nói thật hay, có thể giảng sanh hay không hoàn toàn ở việc có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao thấp đều ở công phu niệm Phật sâu hay cạn. Nếu như chư vị nói điều kiện giảng sanh chỉ cần có tính, có nguyện, tôi có thể không cần niệm Phật, tôi thật tin, tôi thật sẵn lòng đi, về sau thế nào không thể giảng sanh? Đại sư Ngẫu Ích nói sai rồi ư? Không có nói sai. Chứ gì là có tư cách giảng sanh, tại sao không thể giảng sanh? Thế giới Cực Lạc không có chỗ của chư vị giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc không có chỗ dung nạp chư vị. Người hạ hạ phẩm giảng sanh ít nhất cũng đã niệm một câu A Di Đà Phật, một câu, mười câu. Đây là nói ít nhất. Một đời, lúc lâm chung, một niệm, mười niệm đều có thể giảng sanh. Mười niệm, một niệm gì? Hạ hạ phẩm. Nếu như chư vị ngay cả một câu cũng không có, hạ hạ phẩm kia chư vị cũng không thể đi. Chư vị đến thế giới Cực Lạc đến một vòng thì quay đầu rồi, nơi đó không có chỗ cho chư vị. Việc này chúng ta phải biết, giống như đi học. Trường học để cho chư vị đi vào, nhưng không có lớp học này, chư vị muốn vào đâu không có. Đạo lý này phải hiểu. Công phu niệm Phật càng sâu thì phẩm vị càng cao. Niệm đến công phu thành phiến, thế thì không ở phàm thánh đồng cư độ rồi. Công phu thành phiến chính là phương tiện hữu di độ. Thế nào là công phu thành phiến? Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra điều gì cũng không có. Nói cách khác, họ có thể làm đến, điều gì cũng không để trong tâm. Trong tâm chỉ để A Di Đà Phật, thời thời khắc khắc chính là một câu Phật hiệu. Bất kể bao nhiêu ký số hay không ký số đều không liên quan. Liên quan ở chỗ buông xuống được, điều gì cũng buông được rồi, đều không quan tâm nữa. Việc này quan trọng. Việc thế gian, việc tốt, sự việc lợi ích chúng sanh phải làm. Làm rồi như thế nào cũng không đặt vào trong tâm. Trong tâm vẫn là một câu Phật hiệu. Công đức này bất khả tư nghị, phổ độ hết thảy. Do đó tín nguyện niệm Phật, đây gọi là ba món tư lương. Niệm Phật là hạnh, ba món tư lương tín nguyện hạnh đầy đủ. Chứ gì chỉ cần có đủ hai điều kiện, điều kiện thứ ba không có thì không được. Rất nhiều người hiểu lầm ở điểm này. Đọc Di Đà Kinh Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích, xem đến câu nói này của Đại sư Ngẫu Ích hoan hỷ. Có thể giảng sanh hay không hoàn toàn ở tín nguyện có hay không, phẩm vị cao thấp ở chỗ công phu niệm Phật sâu hay cạn. Chứ gì không niệm Phật, một tiếng Phật cũng không có niệm qua, chứ gì đi đến thế giới Cực Lạc không có phẩm vị này. Phẩm vị hạ hạ phẩm, lâm chung một niệm mười niệm, Không có phẩm vị thì làm sao? Đến nơi đó chứ gì không có chỗ đứng. Nói cách khác, A Di Đà Phật không đến tiếp dẫn chư vị. Chư vị không thể không biết. Lão thật niệm Phật vẫn là sự việc rất quan trọng. Có tính có nguyện, phía sau cộng thêm lão thật niệm Phật, không một ai không giảng sanh. Vạn người tu, vạn người đi. Điều này tiếp theo nói, công đức của Phật hiệu rộng độ hết thảy, do phát tâm lớn. Phát tâm gì? Tiếp theo nói, nguyện chính mình thành Phật, cũng thành tựu cõi nước như vậy. Phải nguyện bản thân thành Phật, niệm Phật thành Phật. Sau khi thành Phật, Phật quốc của chư vị phải giống với thế giới cực lạc của Phật A Di Đà vậy. Được không? Được. Phải có tâm như vậy. Có tâm như vậy thì tự nhiên thành. Tại sao tự nhiên thành? Thế giới cực lạc là pháp tánh độ. Thế giới cực lạc ở đâu? Không nơi nào không có. Không lúc nào không có. Chỗ chúng ta quan sát thế nào? Không có duyên nhìn không thấy. Là liên quan như vậy. Cổ đức nói cho chúng ta biết, pháp môn Tịnh Tông, sanh thì chắc chắn sanh, đi thì từ không đi. Ý của lời nói này là gì? Thế giới cực lạc đầy khắp pháp giới, đây là chân tướng sự thật. Thế giới cực lạc dung hợp khắp pháp giới, hư không giới, vô lượng vô biên cõi nước Phật, biến thành gì? Biến thành một Phật độ. Phật này là ai? A Di Đà Phật. Danh hiệu A Di Đà Phật là ý nghĩa gì? A dịch sang nghĩa tiếng nước ta là vô. Di Đà dịch thành lượng. Phật dịch là giác. Thành Phật là vô lượng giác. Có vị Phật nào không phải vô lượng giác? Chỉ cần thành Phật đều gọi vô lượng giác. Chư vị đã tỏ tường chưa? Cho nên chỉ cần thành Phật rồi, Phật độ mà chư vị cư trú chính là thế giới cực lạc, chính là khắp pháp giới hư không giới, cứu cánh viên mãn. Một thân chính là vô lượng thân. Một thân là A Di Đà. Vô lượng thân gọi là các danh hiệu khác nhau. Trong kinh Vạn Phật Danh đã nói hơn 12.000 Phật hiệu. Nói được hết Phật hiệu hay không? Nói không hết. Thật sự vô lượng vô biên, vô tận vô số. Do vậy trọn cả pháp giới, nói đến sau cùng là một pháp giới. Mười phương ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân. Câu nói này tôi tin rằng người học Phật nghe thấy quen tai, nhưng chư vị chưa hiểu ý nghĩa. Nếu như vị hiểu thì phải biết rằng chư Phật là một pháp thân. Thế chúng ta thì sao? Chúng ta không phải Phật, vẫn là một pháp thân với Phật. Phật biết, chúng ta không biết. Thế giới cực lạc là diệu độ, nơi này của chúng ta cũng là diệu độ, cũng không ngoại lệ. Đến sau cùng, cùng quay về một điểm ban đầu. Hồi quy đến tự tánh thì công đức viên mãn. Chúng ta phải thường thường có khái niệm này. Tâm lượng tự nhiên rộng lớn thì từ bi cũng theo tâm lượng rộng lớn. Đối với hết thảy chúng sanh có tâm từ bi, có tâm ái. Phật Pháp nói từ bi không nói ái. Tại sao? Trong ái có tình, trong từ bi không có tình, có trí huệ. Nói cách khác, ái mà dùng trí huệ làm thể gọi là từ bi. Trong từ bi thêm một chút tình cảm thì là ái. Khác nhau ở chỗ này. Phật Pháp thù thắng. Sau khi học rồi, lợi ích vô lượng vô biên. Sau khi học rồi, rất xác thực. Đối nội giúp đỡ chúng ta hóa giải được tham sân si mạn nghi. Sâu vào thêm một tầng, hóa giải được vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chư vị thành Phật rồi. Hóa giải tham sân si mạn nghi là cảnh giới A-la-hán. Đối ngoại, đối nhân, đối sự, hóa giải được quán, hận, não, nộ, phiền. Phiền là phiền não, phiền. Ngoài không có quán hận não nộ phiền, trong không có tham sân si mạn nghi. Chứ gì nói, chứ gì vui vẻ hay không? Chứ gì hạnh phúc hay không? Cuộc sống kiểu này có phải là sự hưởng thụ cao nhất của đời người mà thầy Phương Đông Mỹ đã nói hay không? Trong không có tham sân si mạn nghi, ngoài không có quán hận não nộ phiền. Sống ở nơi nào? Sống ở trong thế giới trí huệ, thanh tịnh, bình đẳng. Thế giới này ở đâu? Chính ngay trước mắt. Một bước cũng không rời. Cảnh tùy tâm chuyển. Chư vị nói không phải, chư vị đương nhiên không phải. Chư vị có quán hận não nộ phiền, chư vị có tham sân si mạn nghi, chư vị thấy không được thế giới này. Chư vị nhất thiết phải buông xuống, dứt bỏ ý niệm sai lầm thì sẽ hiện tiền, thì pháp tánh độ hiện tiền. Cả thảy ở một niệm. Tiếp theo, niệm lão dẫn Kinh Duy Ma để nói. Như Kinh Duy Ma nói, dùng các việc nghiêm sức tịnh quốc, thành Phật độ chính mình, cũng có thể tế độ như vậy đến tận Vị Lai. Trong Kinh Duy Ma nói, chỗ này là nói Phật A Di Đà thế giới cực lạc. A Di Đà Phật là dùng hết thảy các cõi nước thanh tịnh của chư Phật mười phương ba đời, để trang nghiêm cõi nước chính mình. Thành Phật độ của chính mình. Đây là nói Phật A-di-đà phát 48 nguyện, dùng thời gian 5 kiếp để khảo sát, để học tập. Với mười phương ba đời, hết thảy cõi nước chư Phật, Ngài đều đến rồi, đều đi khảo sát, đều đi tham quan, đều đi học tập. Sau khi trở về, thành tựu cõi nước chính mình. Cõi nước chính mình làm sao có? Là tập hợp di diệu trong mười phương ba đời, hết thảy cõi nước chư Phật mà thành tựu lớn. Các việc tốt trong cõi nước chư Phật, thế giới cực lạc đều có. Trong cõi nước chư Phật còn có một số khiếm khuyết, thế giới cực lạc không có. Điều đó trở thành thù thắng đứng đầu trong hết thảy cõi nước chư Phật. Hy vọng những Bồ Tát này đều có thể phát tâm vô thượng, đều có thể thành tựu Bồ Đề, cõi nước của bản thân độ chúng sanh, thì giống thế giới cực lạc của A Di Đà Phật. Đây chính là ý nghĩa hai câu kinh văn này. Lại xem đoạn này phía dưới đây: ánh sáng của Phật lợi ích chúng sanh. Trong đây phân thành hai đoạn nhỏ. Đức Phật phóng hào quang, ứng thời vô lượng tôn. Lúc đó vô lượng tôn, vô lượng tôn chính là vô lượng thọ Phật, di tiếu hiện kim dung, quang minh tùng khẩu xuất, biến chiếu thập phương quốc, hồi quang hoàng nhiễu Phật, tam táp tùng đỉnh nhập, mỉm cười hiện sắc vàng, hào quang từ miệng ra chiếu khắp mười phương cõi, ánh sáng về quanh Phật ba vòng vào đỉnh đầu. Đây là Phật phóng quang. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Đoạn văn vừa rồi hiện rõ cảm ứng đạo giao. Như Lai phóng hào quang gia trì. Như Lai này là A Di Đà Phật. Trong bản dịch thời Tống nói: bây giờ Đức Vô Lượng Thọ Phật giáo hóa tâm Bồ Tát phương khác, ngầm dùng thần thông biến ánh sáng. Ánh sáng đó ra từ khuôn mặt, cho nên biết Vô Lượng Tôn tức Vô Lượng Thọ Phật. Điều này từ kinh văn trong bản dịch thời Tống thì vô cùng rõ ràng, chính là Vô Lượng Thọ Phật, chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật mỉm cười hiện sắc vàng. Nơi dung mạo sắc vàng của Phật kia thì hiện tướng mỉm cười. A Di Đà Phật mỉm cười hiện tướng như vậy. Vì thế biết Vô Lượng Tôn chính là Phật Vô Lượng Thọ, mỉm cười hiện dung mạo sắc vàng. Trong hội sớ cũng có nói, lập tức thuận theo lúc Bồ Tát phát nguyện. Hiện tướng tươi cười, thọ ký. Như Lai thường trụ tam muội. Tam muội là tiếng Phạn. Dịch sang nghĩa tiếng nước ta chính là thiền định. Ý nghĩa của Phạn văn là chánh định. Chữ tam dịch thành chánh. Tam muội là chánh định. Điểm này chúng ta cũng phải biết. Bồ Tát trụ chánh định, không có lúc nào mà không định. Định là gì? Trong tâm không có một ý niệm. Đây gọi là chánh niệm. Chánh niệm là vô niệm. Có một ý niệm thì không gọi là tam muội, gọi là khởi tâm. Khởi tâm động niệm. Khởi tâm chính là động niệm. Động niệm chính là khởi tâm. Người nước ta thường gắn liền chúng lại với nhau để nói cùng lúc khởi tâm động niệm. Động niệm khởi tâm. Thế ra làm sao? Thế thì không phải là Phật rồi. Tâm Phật bất động. Đại sư Huệ Năng nói với chúng ta, lúc Ngài khai ngộ, câu thứ tư nói: hà kỳ tự tánh bổn vô động giao. Bổn vô động giao chính là thường trụ tam muội. Cho nên cũng có thể nói đó là tự tánh vốn định, không có khởi tâm động niệm, thường trụ tam muội. Lại sắp thuyết pháp, an nhiên thuận theo mà động, nên tâm Phật thanh tịnh an nhiên, không vui không buồn. Chúng ta đều phải ghi nhớ những điểm này. Chúng ta học Phật, hy vọng có thể giống như Phật. Trong cuộc sống hàng ngày, tâm có thể trạm nhiên bất động, thanh tịnh, giống nước như vậy, không có ô nhiễm, không có sóng, gọi là trạm nhiên. Tâm Phật trạm nhiên, thất tình ngũ dục không có, hỷ nộ ai lạc ái ố dục hoàn toàn không có. Tại sao? Đó là giả, đó không phải thật, đó là vọng tâm. Do đó Phật không có hoan hỷ, Phật không có lo buồn. Lo buồn là phiền não, vui cũng là phiền não. Tại sao? Động tâm rồi. Chân tâm vừa động thì biến thành vọng tâm. Không phải ngoài ra còn có một vọng tâm khác, không phải. Chân tâm động rồi gọi là vọng tâm. Phàm phu sáu đường toàn là vọng tâm. Tại sao? Tâm động rồi. Người trời hoan hỷ, ba đường ưu não đều là động tâm. Người tu hành tu điều gì? Tu bất động. Không có cách khiến cho tâm không động. Công phu này quá khó rồi. Luôn sẽ có ý niệm. Phương pháp của Tịnh Tông thì diệu rồi. Chính là phương pháp A-di-đà Phật này. Nếu động niệm chỉ có một niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, ngoài niệm này ra không có ý niệm khác, không vui không buồn. Đây là tâm gì? Đây là tâm Phật. Tâm Phật chính là chân tâm. Tâm không vui không buồn là chân tâm. không động, không nghĩ tưởng. Vậy thì đúng rồi. Người nước ta tạo chữ, chữ nước ta có ý nghĩa. Chứ gì xem chữ tưởng, trong tâm có tướng. Chứ gì nghĩ một người là có tướng người, nghĩ một sự việc là có tướng sự việc. Tưởng thì có tướng, chữ tư, tư thì sao? Tư thì có phân biệt. Chứ gì xem chữ tư, trên chữ tâm là chữ điện, điện thì là vạch ô phân biệt. Tâm có phân biệt gọi là tư. Trong tâm có tướng gọi là tưởng. Tư tưởng là vọng tâm. Phật thì sao? Vô tư, vô tưởng. Vô hỷ, vô ưu. Đây là bình thường. Đây là chân tánh lưu lộ. Chúng ta nhìn thấy bốn chữ này có thể thật làm được. Người này đại công trung chánh. Không có dục vọng, không có tâm tư lợi. Phật lúc này nhìn thấy đại chúng tán tụng, Phật hiện vẻ mặt mỉm cười. Nếu tươi cười này thì động niệm rồi. Động ý niệm gì? Thuyết pháp. Chứ gì xem, nếu sắp đến lúc thọ ký, hiện nét tươi cười. Thọ ký ở đây là khai thị, thuyết pháp cho mọi người. Là tướng thọ ký. Như Lai thường trụ tám muội, sắp muốn thuyết pháp, an tường mà động. Chứ gì thấy Phật động. Không giống chúng ta. Xã hội ngày nay rất phiền phức. Tôi nói lời này là ý gì? Người muốn cầu học tìm không được thầy. Thầy giỏi, muốn truyền thụ học vấn, tìm không ra học trò. Tại sao tìm không ra? Ngày nay người trẻ tuổi tánh tình nông nổi, chúng ta quan sát tỉ mỉ, chứ gì thấy người ở các độ tuổi khác nhau, từ học sinh mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học, sinh viên đại học, những thanh niên trung niên làm việc trong xã hội, lại thấy người già. Người nào không tánh tình sống nổi? Khó có được một người tâm tánh thanh tịnh, tìm không ra. Người già cũng phát cáo, cũng có oán hận não nộ phiền, trong tâm là tham sân si mạn nghi. Với mười chữ này, ở trong xã hội của chúng ta đây, nam nữ già trẻ, các tầng lớp, các ngành các nghề đều nhìn thấy rất phổ biến. Phiền phức ở chỗ nào? phiền phức ở chỗ không thể thúc đẩy thánh giáo. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, tu thân, trề gia, trị quốc, bình thiên hạ, đại đạo. Có sách, người biết đọc mà làm không được. Tại sao làm không được? Chính là 10 chữ này: tham, sân, si, mạn, nghi, oán hận, não, nộ, phiền. Có 10 chữ này, học sinh có 10 chữ này thì thầy không thể dạy. Thầy có 10 chữ này không có cách để dạy học sinh. Tại sao? Bởi học sinh không tin tưởng bản thân, chứ gì làm không được. Khó là khó ở chỗ này. Cho nên Phật Pháp, đặc biệt là Đại Thừa, triệt để buông xuống. Bất kể là niệm tốt, niệm xấu, một ý niệm đều không thể có. Vô hỷ, vô ưu, tâm thanh tịnh hiện tiền, không có ô nhiễm, không có gợn sóng, không dao động. Đây là gì? Đây là chân tâm của chính mình. Đây là bản tánh của chính mình. Câu thứ tư mà lúc khai ngộ Đại sư Huệ Năng nói: nào ngờ tự tánh vốn không dao động, chân tâm không có động, chân tâm không có lung lay qua, giống như nước vậy, sạch sẽ, không động, không có gợn sóng. Nếu lúc sắp thọ ký sẽ hiện mỉm cười, tướng lưỡi rộng và thanh tịnh của Phật. Tướng lưỡi của Phật Thích Ca Mâu Ni đưa ra có thể che lấp mặt. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng tôi, cậu của ngài là cư sĩ Mai Quang Hy. Thầy lý của chúng tôi là học trò của ngài Mai Quang Hy. Ngài Mai Quang Hy có một tướng tốt, lưỡi của ngài đưa ra có thể liếm đến chóp mũi. Trên kinh có, lưỡi có thể liếm đến chóp mũi, dường như là ba đời không vọng ngữ mới có tướng tốt này. Do đó ngài ấy giảng kinh thì người ta thích nghe, tin tưởng ngài. Ba đời không vọng ngữ, đầu lưỡi có thể liếm đến chóp mũi. Thế cần bao nhiêu đời không vọng ngữ thì lưỡi này mới che lấp mặt. Cho nên tướng lưỡi che lấp, tướng lưỡi thanh tịnh. Màu sắc gì? Giống như màu đồng đỏ. Đây là kim sắc. Trên lưỡi có năm đường nét như ấn văn. Lúc cười thì động lưỡi phát ra hào quang năm màu sắc. Lưỡi có thể phóng quang. Ngũ hòa chính là phóng ra ánh sáng ngũ sắc. Trong kinh Bảo Tích nói, pháp thường của chư Phật chính là thường thường có loại hiện tượng này. Nếu khi thọ ký chúng sanh địa ngục thì ánh sáng tiêu mất dưới hai chân, cho đến nếu thọ ký Bồ Đề thì ánh sáng tiêu mất từ trên đỉnh đầu, tức là phóng quang. Sau khi phóng quang thì ánh sáng trở về. Khi trở về là mất đi từ chỗ nào? Nếu như là thọ ký cho Bồ Tát, ánh sáng đi vào đỉnh đầu. Thọ ký cho chúng sanh địa ngục thì ánh sáng đi vào chân. Hồi quang trở lại, ánh sáng đi về đâu? Ánh sáng ẩn mất từ dưới chân. Chúng ta xem lại chỗ này. Bỉ quốc là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là thuần nhất, là đại thừa, nên hoàn toàn không có thọ ký thừa nào khác. Cả thải là thọ Bồ Tát ký. Phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng là Bồ Tát đại thừa. Tại sao? Không phát tâm đại thừa thì không thể giảng sanh thế giới cực lạc. Phía trước tam bối giảng sanh nói cho chúng ta biết, phát bồ đề tâm. Tâm bồ đề là tâm đại thừa. Điều kiện giảng sanh đầu tiên là phát tâm bồ đề. Tín nguyện chính là tâm bồ đề. Một hướng chuyên niệm. Điều kiện ba bậc giảng sanh là giống nhau. Cả thải đều là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người tu tịnh độ nhất định không thể quên mất tâm bồ đề, chính là tâm thanh tịnh, tâm chân thành. Chữ tôi viết là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tôi đã viết 10 chữ này, mọi người dễ nhớ. Chữ đầu tiên là chân thành, chữ thứ hai là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Bắt đầu tu hành, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật, chuyên tu tịnh độ. Tiếp người đối vật, xử lý việc, thường xuyên nghĩ đến, phải dùng chân thành, không lừa dối bản thân, không lừa dối chúng sanh. Chúng ta học Phật, Phật, Bồ Tát đều là dùng chân thành. Chân thành là gốc của tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề khởi tác dụng chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Quan trọng hơn bất cứ gì. Do vậy, mọi người nhìn thấy Phật quang là từ đỉnh đầu Phật đi vào trong, chính là ánh sáng thu về rồi. Sau khi phóng quang ra, lúc thu về đi vào trong đỉnh đầu. Đây là nói đối tượng là đại thừa, không phải các đối tượng khác, không phải là hắn quyền giáo Bồ Tát trời người. Cho nên nói đi vào từ đỉnh. Bản dịch Triều Ngụy nêu lên nguyên nhân của phóng hào quang, bởi vì là thực hiện thọ ký bồ đề. Đây là nói tại sao phải phóng hào quang, là vì cần phải thọ bồ đề ký. Lúc này thọ ký, Gia Từng Sớ nói rằng đang công khai thọ ký, tỏ rõ được thời cơ, cơ duyên này chín mùi rồi. nên cần thọ ký cho họ. Giống như học hành ở trường, thi cử viên mãn rồi, thông qua rồi, nên phải cấp học gì cho họ. Cho nên tươi cười phóng quang ra từ miệng, gương mặt mỉm cười mở miệng phóng quang. Trở về đi vào đỉnh đầu, trước tiên là bày tỏ lời nói, vì đại chúng mà thọ ký đến pháp thân tột cùng vậy. Ý là Phật đang thọ ký cho đại chúng. Ký này là ghi nhận đến pháp thân tột cùng, là ghi nhận thành Phật, không phải thọ ký Bồ Tát cho chư vị, mà là thọ ký thành Phật, chính là mọi người tương lai chắc chắn thành Phật. Thành Phật ở nơi nào đều sẽ nói rõ ràng cho chư vị. Nhiều người như vậy, mọi người thành Phật cũng có khác nhau trước sau, quốc độ cũng có khác nhau. Vì sao thành Phật? Thành Phật vì độ chúng sanh, không vì chính mình. Tiếp theo, Niệm Lão giải thích cho chúng ta, ý là Phật đang thọ ký cho đại chúng, vì thời cơ chín mùi nên hiện mỉm cười, đồng thời phóng quang minh từ miệng ra, chiếu khắp mười phương, ánh sáng trở về quay quanh Phật ba vòng, đi vào trong đỉnh đầu Phật. Việc này nêu rõ thọ ký cho đại chúng là ghi nhận đến pháp thân tột đỉnh, tức ghi nhận cứu cánh quả giác vậy. Cứu cánh quả giác chính là thành Phật. Lại thêm trong giọng Tây Sớ, chú thích ánh sáng chiếu mười phương. Chú thích này nói ánh sáng chiếu mười phương trở về vào đỉnh đầu của Như Lai. Theo Kinh Hoa Nghiêm thì tỏ rõ thọ ký cho Bồ Tát thành Phật. Trong giọng Tây Sớ nói được càng rõ ràng, tỏ tường hơn. Thọ ký gì? Thọ ký cho Bồ Tát thành Phật. Bồ Tát có cảm, Đức Di Đà có ứng. Chúng ta bên này thật sự tu hành, như lý, như pháp, như Phật đã nói, chúng ta đều có thể làm được. Một lòng hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cũng không quên chúng sanh khổ nạn. Chúng ta đến thế giới Cực Lạc là vì điều gì? Là vì thành Phật. Thành Phật để làm gì? Là để độ chúng sanh. Bây giờ chưa thành Phật, chúng ta muốn độ chúng sanh, nhưng trí huệ, thần thông, đạo lực đều không đủ, không có cách gì giáo hóa họ. Có những chúng sanh hữu tình, chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, chúng ta nghĩ đến, đều thuộc về chúng sanh hữu duyên. Thế chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đồng tâm đồng nguyện, đồng đức đồng hành với A Di Đà Phật, thì đâu có đạo lý nào A Di Đà Phật không chiếu cố chứ. Điều này phải hiểu, A Di Đà Phật chiếu cố thì Ngài hiện thân thuyết pháp liền có cảm ứng. Chúng ta dùng tâm này để cảm, Phật sẽ có ứng. Cho nên dùng Kinh Hoa Nghiêm để giải thích, thọ ký cho Bồ Tát thành Phật. Vậy thì đúng rồi. Xem thêm bài kệ tiếp theo. Đại chúng trong hội mừng với nhau. Những người ấy cảm thấy vô cùng may mắn, vô cùng hoan hỷ với nhau. Bồ Tát kiến thử quan, tức chứng bất thoái dị, thời hội nhất thiết chúng, hộ khánh sanh hoan hỷ. Bồ Tát thấy quan này liền chứng bất thoái chuyển, khi ấy hết thảy chúng hoan hỷ mừng với nhau. Đây là đạt được quy thần của A Di Đà Phật gia trì thì chứng đắc. Bất thối vị là Bồ Tát không thối chuyển địa vị thành Phật. Nói đối với ai? Nói đối với toàn bộ Pháp Thân Bồ Tát. Vì bất thối này chính là Bồ Tát A Duy Diệt Trí chứng được rồi, thật chứng đắc rồi. Chúng ta nói Pháp Thân Đại Sĩ, bất thoái là cái gọi giản lược của bất thoái chuyển, tức là Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Cho nên bây giờ hết thảy chúng trong hội, bây giờ hết thảy đại chúng ở cùng chỗ với Phật đó, cung kính ca ngợi hào quang của Phật là trước đây chưa từng có. Hy hữu khó gặp, không phải loại nhân duyên tu hội này thì Phật sẽ không hiện ánh sáng này. Phật có thể hiện ánh sáng này là thấy đại chúng tu hành chín mùi rồi, mỗi mỗi đều phát tâm Bồ Đề, nguyện ra khỏi trần lao đến bờ kia. Trần lao là sáu đường sanh tử luân hồi, cũng bao gồm mười pháp giới. Thoát khỏi sáu đường, mười pháp giới, đây là đã ra khỏi mười pháp giới. Chứng đắc sơ trụ của duyên giáo, sơ địa của biệt giáo, chính là nhập thật báo trang nghiêm độ. Tu hành trong thật báo trang nghiêm độ, đến địa vị đẳng giác Phật mới thọ ký việc này cho chư vị. Do đó chúng ta vừa nhìn những điều này thì hiểu rõ, những người này cả thảy đều là Bồ Tát đẳng giác. Do vậy phát tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề viên mãn, lên bờ kia. Bờ kia đó là Đại Niết Bàn của Như Lai, tốt nghiệp thế giới Cực Lạc rồi. Hai câu sau cùng là Phật thuyết pháp. Phật ngữ Phạm Lôi Chấn, bát âm sướng diệu thanh. Phạm âm Phật di sấm, tám âm rất di diệu. A Di Đà Phật phóng hào quang, sau khi phóng hào quang thì thuyết pháp. Do vậy tiếp theo nói, Phạm âm Phật như sấm. Phật đây là A Di Đà Phật. Âm thanh của Phật thanh tịnh được xưng là phạm âm, là giống như âm thanh vô trời phạm thiên, cho nên cũng được gọi là phạm âm. Phạm âm thông thường có hai ý nghĩa, một là chỉ âm thanh tịnh của Phật Bồ Tát, hai là chỉ đại phạm thiên dương. Đại phạm thiên dương là vua trời cõi sơ thiền trong bốn cõi trời thiền, tu tâm thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh, cho nên xưng gọi là phạm thiên. Nên nói là phạm âm. Trong Trí Độ Luận nói, như năm loại âm thanh của vua Phạm Thiên xuất ra từ miệng, đây là trên kinh thường thường ca ngợi Đại Phạm Thiên Dương. Loại thứ nhất rất sâu như sấm, giống như sét đánh vậy. Thứ hai, âm thanh có thể nghe thông suốt từ xa, người nghe được vui mừng. Âm thanh rất hay, nghe được sinh tâm hoan hỷ. Thứ ba, nghe vào thì khởi tâm cung kính yêu thương. Sau khi nghe rồi, tâm cung kính có thể sinh khởi lên được, tâm từ bi có thể sinh khởi lên được. Thứ tư là nghe xong dễ hiểu. Nghe xong là thực sự hiểu rõ như thật. Ý nghĩa của họ nói hoàn toàn nghe hiểu được, lý giải được. Thứ năm là người nghe không nhàm chán, nghe không chán, thích nghe. Đây là năm loại đức tướng âm thanh của Đại Phạm Thiên Dương. Trời sơ thiền không cao lắm, bên trên còn có nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, lên thêm nữa còn có trời tứ không. Trời sơ thiền phạm thiên, phạm là thanh tịnh. Chúng ta ngưỡng mộ họ, học tập thế nào? Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, lời nói phải chân thành, đây là điều thứ nhất. Phải hòa nhã, không có hiện tượng thô bạo. Phải thanh tịnh, không có ô nhiễm. Phải bình đẳng, không có phân biệt. Phải từ bi, người khác nghe xong sinh tâm kính ái. Kính ái là căn bản của đạo đức, ái chính là hiếu kính. Hiếu dưỡng cha mẹ là ái, phụng sự thầy là kính. Nền tảng của văn hóa truyền thống nước ta chính là hiếu kính. Thời thời khắc khắc, bản thân lúc nào cũng từ tâm hiếu kính mà ra, giúp đỡ người khác, quay về đến hiếu kính. Vậy thì đúng rồi. Chúng ta có tâm này, có ý niệm như vậy thì có cảm ứng. Tiếp theo nói là thí dụ. Trong Gia Tường Sớ nói, sấm sét có thể làm động vật hữu tình kinh hãi, là làm động vật giật mình. Động vật nghe thấy sét đánh đều chạy tứ xứ kinh sợ. Chọn nghĩa này. Ví cho thuyết pháp đều làm động tình thức của vô minh. Thức là tình thức. Tình thức đều là phiền não. Nghe được Pháp Phật nói, nghe hiểu rồi, tỏ tường rồi, có thể buông xuống vô minh phiền não. Có điểm lợi như vậy. Lại trong Tình Ảnh Sớ nói, chứng pháp lôi là pháp vô ngại trí quá độ chúng sanh. Nói chứng pháp lôi, pháp là vô ngại trí, trí huệ. Ngôn ngữ Phật Bồ Tát đều là trí huệ chân thật, đều là lưu lộ ra từ trong tự tánh. Cho nên lời của những người minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ đã nói, cả thảy đều lưu xuất từ tự tánh, không có thông qua ai lại gia, chính là không có vọng tâm để chướng ngại họ. Lời của họ là chánh pháp. Ngày nay nói tinh hoa cặn bã, những điều đó đều là tinh hoa, không có một chữ nào là cặn bã. Đây là người nào? Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ở trong Hội Hoa Nghiêm là Bồ Tát sơ trụ trở lên, ở biệt giáo là Bồ Tát sơ địa trở lên. Do vậy, việc phiên dịch kinh điển, lúc chúng tôi còn trẻ, có hoài nghi. Tại sao nghi ngờ? Chúng tôi đi học ở trường, học cổ văn, thầy bảo chúng tôi dịch cổ văn thành văn bạch thoại. 40-50 học sinh chúng tôi, mỗi người đều dịch một bản, không có hai người giống nhau. Cho nên thì chúng tôi liên tưởng đến phiên dịch kinh Phật năm xưa. Những người phiên dịch này có thể nào dịch sai hay không? Tôi đem việc này thỉnh giáo thầy Lý. Thầy Lý nói với tôi, phàm hãy người đi vào dịch trường, đều là người tu hành chứng quả. Người tham gia phiên dịch là tam quả trở lên, thấp hơn A-la-hán một cấp. Tam quả A-na-hàm, thấp nhất là A-na-hàm. Tam quả thánh nhân, La-hán, Bồ-Tát, các ngài đến ra tay phiên dịch. Quyết định sau cùng, quyết định lấy bỏ hoặc là giúp chư vị chỉnh lý, người hiệu đính sau cùng đều là Pháp Thân Bồ Tát. Thế thì là tất cả đều là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Phải thông qua các ngày ấy xem qua mới được lưu thông. Các ngài ấy chưa có xem qua, không được lưu thông. Đây là lấy được lòng tin của người đời sau. Không giống như bây giờ. Bây giờ đem đi phiên dịch đều là phàm phu. Phàm phu dịch đương nhiên có sai, không thể không có. Tam quả trở lên thì không thể có, vẫn phải đi thông qua cửa ải sau cùng là Pháp Thân Bồ Tát kiểm định, Tổ sư Đại Đức, giống như ngài Cứu Ba La Thập, Đại sư Huyền Trang. Những ngày đó đều là người kiểm định, làm sao có sai sót được. Các ngài ấy phải có trách nhiệm. Một chữ dịch sai trong kinh, ý nghĩa không đúng rồi, phải gánh nhân quả. Tội đó rất nặng. Bây giờ chúng ta đều cần phải biết những điều như vậy, thì chúng ta mới có thể sanh niềm tin đối với kinh điển. Kể cả bộ kinh này do lão cư sĩ Hà Liên Cư hội tập. Chỉ vì xem ngài ấy hội tập tốt biết bao, không chê vào đâu được. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều là nguyên văn của năm bản dịch gốc. Ngài ấy lấy ra, tổ hợp lại từ đầu trở thành bộ mới này. Ai đã ấn chứng cho ngài ấy? Thầy của ngài ấy là lão hòa thượng Huệ Minh ấn chứng cho ngài. Còn có những vị đại đức đều không phải người phàm. Tổng ấn chứng là lão hòa thượng Hải Hiền, 112 tuổi, trên tay cầm quyển. Nếu muốn Phật pháp hơn, chỉ có tăng khen tăng để làm chứng minh sau cùng cho chúng ta. Chứng minh điều gì? Chứng minh điều thứ nhất, Kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Độ Tông là thật, chân kinh, nhất định không có sai lầm. Thứ hai, chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là chánh tri chánh kiến. Ngài ấy cũng là dùng hội tập 83 loại kinh luận, 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức để chú giải bản hội tập. Bản hội tập này chúng ta có thể tin rằng sau khi Phật pháp diệt tận, mạt pháp đã qua hơn 1.000 năm, vẫn còn 8.000 năm. Sau 8.000 năm, Phật pháp trên địa cầu này đều tiêu diệt hết. Sau cùng vẫn lưu lại một bộ kinh 100 năm, chính là quyển này. Cho nên Hạ Lão còn biên tập một quyển Tịnh Tu Tiệp Yếu. Đó là gì? Để chúng ta dùng làm thời khóa sáng tối. Người công việc bận bịu không có thời gian nhiều như vậy, dùng khóa tụng đơn giản này. Khóa tụng tuy rằng đơn giản, chỉ có 32 lại, nửa giờ đồng hồ thì làm xong rồi. Nội dung hết sức phong phú. Những gì mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói 49 năm về pháp môn này, cả thảy đều ở trong đây. Hiện giáo, mật giáo, tông môn giáo hạ, đại thừa, tiểu thừa, chúng tôi xem từ kinh sách lưu lại, biết lão cư sĩ Hà Liên Cư không phải người phàm. với lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, tôi tin tưởng cũng là Bồ Tát Tái Lai. Làm sao có thể làm ra quyển như vậy, giúp đỡ những chúng sanh 9.000 năm mạt pháp? Có thể thực sự khai ngộ hiểu rõ, phải dựa vào chú giải này. Nhận thức Tịnh Độ Tông phải nhờ vào Kinh Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, phải dựa vào quyển này. Tiếp theo, Tịnh Ảnh Sớ đều là dẫn chú sớ của Tổ sư Đại Đức để giải thích. Chứng pháp lôi giả, pháp vô ngại trí hóa chúng sanh. Trong bản dịch thời Đường nói tiếng xâm pháp lớn vang dội, khai ngộ hết thảy. Phật nói pháp này khiến cho hết thảy chúng sanh đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh là pháp này. Tổng hợp các chú giải trên, hợp các chú giải của cổ đại đức lại để xem rằng Đức A Di Đà Phật thuyết pháp âm thanh như vua trời phạm thiên, diễn nói pháp yếu như tiếng sấm lớn, giúp đại chúng khai ngộ. Đây là lời Phật Bổn Sư Thích Ca khen ngợi A Di Đà Phật. Tiếp theo nói tám âm thanh rất vi diệu, cũng là như vậy. Tám loại âm thanh thì tiếp theo kể tên ra rồi, tám loại âm thanh mà Như Lai đắc được. Kinh Phạm Ma Dụ có nói, mấy câu chỗ này là trích lục ra từ trong Kinh Phạm Ma Dụ. Câu thứ nhất là âm thanh hay nhất, âm thanh ấy thương yêu vi diệu. Câu thứ hai là âm thanh dễ nghe hiểu, ngôn từ nhận rõ hết, rất dễ tỏ tường, chư vị có thể nghe hiểu. Câu thứ ba, âm thanh điều hòa, giữa mức lớn nhỏ, người nghe êm thuận, vui hòa, tự nhiên biết lý của trung đạo. Trong âm thanh đó có loại công năng này. Câu thứ tư, âm thanh nhuần nhuyễn, âm thanh ấy nhuần nhuyễn, người nghe vui vẻ, xả ý can cường, tự nhiên vào được quy tắc. Cũng giống như tôi vừa nói, người chúng ta ngày nay tính tình nóng nảy, nhưng nghe Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, tánh khí nóng nảy tự nhiên không còn nữa. Chính là ý này. Câu thứ tư, nhu nhuyến thanh, kỳ thanh nhu nhuyến, người nghe vui vẻ, xả ý can cường, tự nhiên vào được quy tắc. Câu thứ năm, âm thanh không sai, lời không sai lầm, người nghe đạt được chánh kiến, chính là lý giải điều họ nghe được đều chính xác, không có sai lầm, xa rời 95 loại sai tà của ngoại đạo. Câu thứ sáu là không phải âm thanh người nữ, âm thanh ấy sáng rõ hùng mạnh, người nghe kính phục, ngoại ma, vua ma, ngoại đạo đều quy thuận, nghe kinh sanh tâm quan hỷ. Câu thứ bảy, âm thanh trí huệ tôn quý, ngôn ngữ uy nghiêm trang trọng, có uy nghi. Như Thế Tôn được tôn trọng, người thế gian vô cùng tôn trọng Phật. Âm thanh người có trí huệ, có trí huệ, người nghe tôn trọng, mở trí sáng suốt. Đây là giảng thích câu nói phía trước. Thế gian tôn trọng người có trí huệ. Thuyết pháp có những lợi ích này. Câu thứ 8, âm thanh sâu xa. Âm thanh này sâu xa, giống như tiếng sấm. Người nghe đều chứng được lý rất sâu. Chúng ta biết, thời đại đó của Đức Phật không có những dụng cụ khoa học như hiện nay. Phật giảng kinh thuyết pháp, đệ tử 3.000 người. 3.000 người là quảng trường khá lớn. Phật đều ngồi dưới gốc cây, đều ở bên cạnh nơi có nước, nơi có phong cảnh tốt. Mọi người đều ngồi trên đất. Âm thanh như thế nào có thể để 3.000 người mỗi mũi đều nghe rõ ràng, ai cũng đều nghe tỏ tường? Đây là điều hoài nghi của người hiện tại chúng ta. Ngày nay có loa phát thanh, có bộ khuếch đại âm thanh, có thể làm được. Ngày xưa việc này chính là thần thông đạo lực của Phật. Phật có trí huệ, Phật có 6 loại thần thông, có thể khiến cho người nói và người nghe không có chướng ngại. Mọi người nói chuyện có vấn đề hỏi Phật, Phật có thể nghe thấy. Âm thanh mà Phật thuyết pháp, cả đạo tràng cũng đều nghe thấy. Tất cả có thể được lợi ích. Tiếp theo là nói 8 âm thanh. Đây là một cách nói khác. Sư Gia Tường nói, một là gian dội, âm thanh gian dội. Hai là thấu triệt, triệt là thấu triệt. Bất kể chỗ ngồi chứ gì, cách Phật là xa hay gần, đều có thể nghe thấy. Ba là mát mẻ, thanh lương tự tại. Bốn là nhu nhuyễn. Năm là thương xót. Sáu là cao. Bảy là hòa. Tám là nhã. Nhã, phàm là chánh thuyết đều thuộc về nhã. Để chư vị nghe xong sẽ không có tà tri tà kiến. Sướng là vui vẻ, nói rõ ràng, khoan khoái dễ chịu. Người thông thường chúng ta nói, người nói rất sảng khoái, người nghe cũng rất thoải mái. Đó chính là ý này. Như trong kinh A Di Đà nói, âm thanh ấy diễn sướng ngũ căn, ngũ lực, vân vân. Trên kinh Di Đà cũng có ý này. Diệu thanh là âm thanh diệu pháp vậy. A-di-đà Phật có đủ 8 âm để diễn thuyết diệu pháp, nên nói 8 âm thanh dễ chịu di diệu. A-di-đà Phật và tất cả chư Phật Như Lai đều có đủ 8 âm. A-di-đà Phật đương nhiên không ngoại lệ. Cho nên nói bát âm sướng diệu thanh. Đọc được đoạn này khiến cho chúng tôi nghĩ đến năm xưa khi Phật Thích Ca ở đời giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Phật dùng lời ngày nay để nói Phật là thân phận gì? Phật là thầy. thân phận giống Khổng Tử ở Trung Hoa vậy. Thành tựu giống như Khổng Tử vậy. Khổng Tử ở Trung Hoa, Phật ở Ấn Độ, đại khái cùng thời đại với Khổng Tử, sớm hơn Khổng Tử một chút. Phật Thích Ca ra đời là năm 24 Chu Chiêu Dương. Phật sớm hơn Khổng Tử. Cảnh giới tương đồng. Chúng tôi tin rằng ở trong đại vũ trụ này, chúng sanh rất phức tạp, biến khắp hư không, quá khứ, hiện tại, vị lai, mười phương cõi nước. Bởi một khu vực giáo hóa của tôn Phật đều là tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta xem thấy trên kinh còn có thế giới khu vực giáo hóa một vị Phật là hai tam thiên đại thiên thế giới, giáo hóa ba đại thiên thế giới, thậm chí có đến năm sáu đại thiên thế giới. Nguyện của mỗi vị Phật phát không giống nhau. Phật Phật đạo đồng, trí huệ thần thông đạo lực hoàn toàn tương đồng, phát nguyện khác nhau. Cho nên Phật giáo hóa bao nhiêu chúng sanh, khu vực bao lớn, thời gian bao lâu, độ được bao nhiêu chúng sanh, mỗi mỗi không giống nhau. Duy có A Di Đà Phật, Ngài là rốt ráo đại viên mãn, không có gì không viên mãn, đều là vô lượng, vô số, vô cùng, vô tận. Chúng ta chỉ có thể dùng những lời nói này để ca ngợi thế giới Cực Lạc, tán thán A Di Đà Phật. Ngài thật sự là quá vĩ đại rồi, không gì sánh nổi. Việc quan trọng nhất của chúng ta đọc kinh. Mỗi một lần đọc đều là có chỗ ngộ một lần. Bộ kinh này tôi đã đọc mười mấy năm, mãi đến bây giờ vẫn luôn có chỗ ngộ mới. Do đó mỗi lần giảng không giống nhau. Chứ vị nghe một lần nào có thể đều nghe được rất hay. Nếu không thể đều nghe hết thì nghe lần gần nhất. Tại sao? Càng giảng càng thấu triệt, càng giảng càng thâm nhập. Lần này thời gian giảng diễn dài 2-3 năm rồi, vẫn chưa giảng xong. Giảng được rất tỉ mỉ, chú trọng về tu hành. Trên tổng thể chúng ta hiểu, chúng ta làm sao đi? Nhất định phải đi, quyết định phải nắm vững một đời này. Tôi không mong muốn đời sau, đời này thì phải đi được. Cho nên lần học tập này cùng với mọi người chú trọng ở hành môn, thiên về tu hành. Chúng ta thật sự có nắm chắc sanh đến thế giới Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật, thì chúng ta mới thật sự mãn nguyện. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta đã học tập đến đây. Hết tập 338. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.